Chương 243, đăng thần con đường. Nghe được Lục Tiếu thanh âm, Sohen lời vừa tới miệng cũng nuốt trở vào. Lý bác sĩ vội vàng nói ra, ngươi nhìn thấy cái gì? Lục Tiếu hướng phía Lý bác sĩ bên này nhìn thoáng qua. Lúc này, trong ánh mắt của hắn tràn đầy tiếc nuối. Trải qua gây dựng lại sau hắn, đã khôi phục toàn bộ ký ức. Một lát sau, Lục Tiếu nhẹ nhẹ thở dài một cái nói, ta thấy được, đăng thần con đường. Tại trong tầm mắt của hắn, một tòa cầu thang đứng sừng sững ở trước người hắn. Tại tòa này trên cầu thang phủ lên một tầng đỏ tươi thảm. Cái kia nhan sắc liền như là bị máu tươi nhuộm đỏ. Cái kia đỏ tươi thảm chính đang chậm rãi ngọ nguậy, liền tựa như có sinh mệnh. Lục Tiếu nhấc chân đạp ở một bậc thang bên trên. Chỉ một thoáng, vô số như là mạch máu đồng dạng tổ chức từ trên mặt thảm mọc ra. Bọn hắn dùng một loại tốc độ cực nhanh đem Lục Tiếu đạp ở trên cầu thang chân cho quấn quanh. Mạch máu bên kia thật sâu mà đâm vào da của hắn. Trang diện vô cùng quỷ dị, nhưng Lý bác sĩ cùng Sco Hển hai người không nhìn thấy. Tại Lý bác sĩ hai người thị giác bên trong, Lục Tiếu một bước đạp không, sau đó con kia đạp đi ra chân cứ như vậy lơ lửng giữa trời, duy trì động tác này, hồi lâu không có biến hóa. Lục Tiếu minh bạch tòa này cầu thang là một con đường không có lối về. Bởi vậy hắn chậm chạp không có phóng ra bước thứ hai. Lúc này, Lý bác sĩ cùng Sco Hển hai người đã hướng phía bên này đi tới. Xích lại gần về sau, Lý bác sĩ cuối cùng là thấy rõ Lục Tiếu lúc này bộ dáng. Lúc này Lục Tiếu toàn thân trần trụi, toàn thân cao thấp không có một tia tì vết. Liên như là thượng đế tỉ mỉ điêu khắc ra tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ nhất. Lý bác sĩ ngữ khí lúc này đều đang run rẩy. Giờ phút này, hắn cũng không còn cách nào giữ vững tỉnh táo. Thí nghiệm thành công không? Một bên của Hển cũng nhìn về phía Lục Tiếu. Mặc dù trước mắt Lục Tiếu đủ để chứng minh cái này thí nghiệm thành công, nhưng bọn hắn vẫn là hy vọng nghe được Lục Tiếu chính miệng thừa nhận. Lục Tiếu lộ ra một nụ cười sán lạn nói, rất rõ ràng, chúng ta thành công. Nghe vậy, Sco Hển khoe mắt chảy ra một nhóm nhiệt lệ. Lý bác sĩ bả vai cũng tại run nhẹ nhẹ, hắn cưỡng chế để ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh trở lại. Cho nên, ngươi mới vừa nói là thấy được thành thần con đường sao? Lục Tiếu cười nhẹ gật đầu. Đạt được Lục Tiếu xác nhận về sau, Sco Hển cùng Lý bác sĩ hô hấp đều trở nên nặng nề. Giờ phút này, tất cả nỗ lực đều trở nên có giá trị. Lục Tiếu trong mắt tiếc nuối càng thêm rõ ràng. Hắn đã biết tiếp xuống sẽ phát sinh cái gì. Mấy phút về sau, một tên cường đại tà thần sẽ giáng lâm ở chỗ này. Tên kia tà thần đã không cách nào diễn tả bằng ngôn từ hắn cường đại. Vẹn vẹn chỉ là không cẩn thận nhìn thấy hắn, liền có thể khiến người ta nhục thể cùng tinh thần đồng thời nhận nghiêm trọng ô nhiễm. Loại tồn tại này, đủ để tùy tiện xóa bỏ tất cả mọi người ở đây. Lục Tiếu thở thật dài một cái. Hắn đầu tiên là nhìn về phía Sco Hển, khóe miệng chậm rãi câu lên. Sco Hển tiến sĩ. Nghe được Lục Tiếu đang kêu gọi tự mình, Sco Hển lập tức đáp ứng nói, "Lục tiên sinh." Lục Tiếu niết niết miệng, nhẹ giọng nói ra, "Ngươi tiếng Trung cần phải nghiêm túc học tập một chút. Lấy trí tuệ của ngươi, nghĩ đến cái môn này ngôn ngữ là không cách nào chẳng lẽ ngươi?" Sco Hển trong ánh mắt tràn đầy không hiểu. Hắn không rõ Lục Tiếu vì sao lại ngay tại lúc này nói ra lời như vậy. Bọn hắn lúc này còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Trên mặt đất thủ vệ căn bản không có khả năng ngăn cản được những cái kia quý tộc. Đang lúc hắn sinh ra nghĩ muốn đánh gãy cái này đối thoại ý nghĩ lúc, đã thấy Lục Tiếu khẽ khẽ lắc đầu. Lập tức hắn tiếp tục nói ra, "Sco Hển tiến sĩ, ngươi sẽ nhớ kỹ ta sao?" Cho dù Sco Hển không hiểu Lục Tiếu nói lời này ý tứ, nhưng hắn vẫn là nặng nề mà gật đầu. Liền xem như quên đi vật lý học, ta cũng sẽ không quên ngài. Sco Hển biểu lộ nghiêm túc trả lời Lục Tiếu vấn đề. Nghe được Sco Hển lời nói, Lục Tiếu lộ ra rất là vui vẻ. Hắn vừa nhìn về phía Lý bác sĩ, khóe miệng có chút dương lên nói, "Lý bác sĩ, ngươi biết không, ta có một đứa con gái." Nghe vậy, Lý bác sĩ biểu lộ trong nháy mắt cứng đờ. Hắn cẩn thận suy nghĩ trong chốc lát về sau, mới trầm giọng nói ra, "Chuyện khi nào?" Hắn đối với cái này một chút ấn tượng đều không có. Trong ký ức của hắn, Lục Tiếu ẩn hiện địa phương, chỉ có căn cứ cùng làm nhiệm vụ địa điểm. Có thể nói là hai điểm tạo thành một đường thẳng. Hắn nhớ kỹ Lục Tiếu ngay cả bạn gái đều không có, đừng nói gì đến nữ nhi. Nhưng Lục Tiếu tựa hồ cũng không định cùng hắn giải thích, mà là cười lấy nói ra, "Ta cho nàng lấy tên gọi Lục Tiến." Tiến sĩ nhẹ nhàng gật đầu, ngữ khí rất là bình tĩnh hồi đáp, "Được rồi, ta nhớ kỹ." Nghe nói như thế, Lục Tiếu cười lắc đầu. Đúng lúc này, hắn gái chân còn lại cũng bước lên cầu thang. Cái này cũng mang ý nghĩa, hắn chính thức bước lên đăng thần đầu này không đường về. Nhưng hắn không có gấp leo lên, mà là do tay lên đem mắt trái của mình toàn bộ đào xuống dưới. Một màn này để ở đây Lý bác sĩ hai người đều có chút không có kịp phản ứng. Chỉ gặp Lục Tiếu trong tay bưng lấy cái kia khỏa nhãn cầu đưa tới Lý bác sĩ trước người. Lý bác sĩ trầm mặc một hồi, cuối cùng vẫn đem cái này ánh mắt thu xuống dưới. Lục Tiếu cũng không có giải thích cái này khỏa nhãn cầu tác dụng, bởi vì hắn tin tưởng Lý bác sĩ nhất định sẽ rõ. Ngay sau đó, hắn lại đưa tay cắm vào lồng ngực. Một giây sau, trong tay của hắn xuất hiện một trái tim. Đỏ tươi trái tim tại trong lòng bàn tay của hắn điên cuồng luận động. Hắn nhẹ giọng nói ra, "Quả tim này lưu cho đội trưởng." Không đợi Lý bác sĩ cùng Sco Hển hai người kịp phản ứng, Lục Tiếu đem da mặt của mình cả trương xé xuống. Da mặt ở trong tay của hắn hóa thành một cái mặt nạ. Thanh âm của hắn vẫn như cũ rất nhẹ, phảng phất như là đang nói một chuyện rất bình thường. Đây là cho Trương Sơ cái kia thối đạo sĩ. Lục Tiếu còn muốn tiếp tục lưu lại thứ gì, nhưng ánh mắt của hắn đã dần dần trở nên đạm mạc. Ai, cuối cùng một tia nhân tính liền không lãng phí ở chỗ này. Hắn ở trong lòng nhỉ non một câu, sau đó bắt đầu leo lên đầu kia thật dài cầu thang. Mỗi đi một bước, hắn khí tức trên thân liền cường đại một phần. Cùng lúc đó, Lý bác sĩ kinh ngạc phát hiện, hắn đối Lục Tiếu ấn tượng càng lúc càng mờ nhạt. Có quan hệ với Lục Tiếu ký ức cũng tại biến mất. Sco Hển cũng đồng dạng là như thế. Hai người liếc nhau, không kịp nghĩ nhiều. Lý bác sĩ theo tay cầm lên một cây bút, tại trên cánh tay của mình tiến hành viết. Hắn muốn đem có Lục Tiếu lời nói mới rồi ghi chép lại. Nhưng những chữ kia vừa viết xong, liền bắt đầu dần dần trở thành nhạt, sau đó hoàn toàn biến mất không thấy. Một bên Sco Hển cũng là tình huống giống nhau. Lý bác sĩ đem bút trong tay đâm vào da của mình, hắn thử nghiệm dùng hình xăm phương thức ghi chép. Skohen nhìn thấy một màn này, lập tức hiểu được, sau đó hắn cũng dùng phương thức giống nhau bắt đầu ghi chép. Hai người thật nhanh đem Lục Tiếu lời nói mới rồi đâm vào trên da. Thẳng đến cuối cùng, những cái kia đâm ở phía trên chữ cũng dần dần làm nhạt, biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Lý bác sĩ trên cánh tay còn vẫn như cũ có hai chữ lưu lại, Lục Hy. Skohen trên cánh tay thì nhiều lưu lại một chữ. Học tiếng Trung. Chương 244, thế nhưng là, ta xuất thủ a cùng lúc đó, toàn bộ mộng cảnh phá thành mảnh nhỏ. Tất cả mọi người trong cùng một lúc tỉnh lại, ngoại trừ Lục Tiếu. Liền ngay cả Skohen cũng là như thế. Hắn lúc này ánh mắt đã khôi phục thanh minh. Hắn sau khi tỉnh dậy chuyện thứ nhất chính là vọt tới Lục Tiếu bên người. Nhìn thấy Lục Tiếu còn chưa thức tỉnh, khóe mắt của hắn lập tức lưu lại hai hàng nhiệt lệ. Ta không có quên ngài. Ta không có quên ngài a. Những người còn lại đều là mặt sắc mặt nghiêm trọng. Mà một bên khác, thuộc về Lục Tiếu mộng cảnh vẫn còn tiếp tục. Cái kia cầu thang phảng phất không có cuối cùng, rõ ràng căn cứ là trong lòng đất. Nhưng hắn lại dẫm lên cầu thang đi tới trên mặt đất. Lục Tiếu ánh mắt đạm mạc nhìn bốn phía. Vô số dị dạng quái vật chính hướng phía căn cứ vị trí vây quanh. Bạch Học Đông xuất lĩnh căn cứ tất cả còn lại binh sĩ hợp thành một cái trận địa. Lúc này, trận địa đã tràn ngập nguy hiểm. Đối diện với mấy cái này cường đại tà thần quyến tộc, binh sĩ súng trong tay căn bản không thể tạo thành cái gì hữu hiệu tổn thương. Nhưng bọn hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có thể cố thủ tại chỗ này. Lúc này, đột nhiên xuất hiện Lục Tiếu đưa tới ở đây chú ý của mọi người. Bạch Học Đông nhìn về phía xuất hiện trong chiến trường ương người kia, lông mày chậm rãi nhíu lại. Hắn chỉ cảm thấy bóng lưng của người này rất quen thuộc, nhưng làm thế nào cũng nhớ không nổi đến hắn là ai. Trong nháy mắt, hắn có loại trong lòng vắng vẻ cảm giác. Những người khác cũng là như thế. Lục Tiếu đã tại trong trí nhớ của bọn hắn giảm đi. Nhưng đại não lại sẽ chữa trị bởi vì ký ức thiếu thốn mà sinh ra những cái kia lỗ thủng. Trực tiếp nhất biểu hiện là Lưu Quang cùng Bạch Sở lấy quên đi bọn hắn tiểu đội vốn là có 7 người. Lúc này, tại trong trí nhớ của bọn hắn, tiểu đội từ đầu đến cuối đều chỉ có 6 người. Trần Phi, Lưu Quang, Trương Sơ, Bạch Sở lấy, Lý bác sĩ cùng lái xe Hồ Hải Triều. Dù vậy, trong trí nhớ vẫn là tồn tại rất nhiều lỗ thủng. Bởi vì tại rất nhiều chuyện bên trong, Lục Tiếu phát huy tác dụng là mấu chốt trong đó. Những thứ này lỗ thủng vẹn vẹn bằng vào đại não là không cách nào chữa trị. Đúng lúc này, một cỗ cực hạn khí tức tà ác chống rông giáng lâm. Lục Tiếu hướng phía khí tức nơi phát ra nhìn lại, kia là một cái vẻ ngoài vặn vẹo tồn tại. Lúc này, có binh lính bình thường hướng phía cái hướng kia nhìn lại. Ánh mắt của hắn trong nháy mắt xung huyết, lập tức trên mặt xuất hiện điên cuồng biểu lộ. Cùng lúc đó, trên người hắn huyết nhục bắt đầu nhuyễn bắt đầu chuyển động, ngay sau đó là vặn vẹo, nhiều sóng. Ngắn ngủi không đến 3 giây bên trong, hắn liền từ nhân loại chuyển đổi thành vặn vẹo đi quái vật. Trên người hắn bắt đầu mọc ra từng khỏa con mắt, mỗi một con mắt bên trên đều hiện đầy tơ máu. Những người khác nhìn thấy một màn này, lập tức hiểu rõ ra. Vị kia vừa giáng lâm tồn tại, hắn không thể nhìn thẳng. Vị này đột nhiên giáng lâm tà thần, để ở đây người tâm bên trong đều là một mảnh tuyệt vọng. Nhân loại đối diện với mấy cái này siêu việt chiều không gian tồn tại, vẫn là hiện quá mức tại nhỏ bé. Vẹn vẹn nhìn lên một cái đều sẽ bị ô nhiễm. Lúc này, giữa sân ngoại trừ Lục Tiếu, không người nào có thể thấy rõ vị này tà thần hình dáng. Hắn toàn thân bị hỗn độn bao vây, hai đạo huyết nhục vòng như là tinh hoàn đồng dạng vờn quanh tại bên cạnh hắn. Hắn không có thân thể, có chỉ là một cái đầu lâu bên trên khảm nạm lấy hai viên vô biên vô tận mắt to cầu. Hiển nhiên, vị này tồn tại cũng chú ý tới Lục Tiếu, bởi vì vị trí của chỗ hắn quá mức dễ thấy. Trung quanh những cái kia thân hình khác nhau kẻ ngoại lai sinh mệnh đem Lục Tiếu bao bọc vây quanh, nhưng mà lại không có một cái nào dám lên trước tập kích, bởi vì Lục Tiếu thân bên trên phát ra khí tức để bọn hắn cảm giác được rất là sợ hãi. Cái kia là tới từ thân thể bản năng sợ hãi, kia là cao vị sinh mệnh đối đê vị sinh mệnh áp chế. Lúc này, ở trong mắt Lục Tiếu, cái kia đạo cầu thang vẫn tồn tại như cũ, đồng thời xa xa không nhìn thấy cuối cùng. Nó xuyên thẳng chân trời, xâm nhập trong tầng mây. Lục Tiếu không có đi quản những cái kia quen tộc cùng vị kia cường đại tà thần. Hắn tiếp tục nhấc chân dọc theo cầu thang hành động. Mỗi vượt qua một bậc thang, hắn khí tức trên thân liền cường đại bên trên một phần. Vị kia cường đại tà thần trong mắt hơi híp. Sau một khắc, ở đây chỗ có sinh mệnh đều cảm nhận được một cỗ cường đại trọng lực đánh tới, nhất là những cái kia quyến tộc. Bọn hắn tiếp nhận trọng lực không cách nào tưởng tượng, có chút tương đối yếu nhỏ một chút quyến tộc trong nháy mắt bị trọng lực chen ép thành một đám bùn nhão. Mà nhân loại một phương này tiếp nhận trọng lực không có khủng bố như vậy, nhưng cũng làm cho rất nhiều người xuất hiện hô hấp khó khăn triệu chứng. Tựa hồ vị này tồn tại đối với những cái kia quyến tộc địch ý muốn lớn hơn một chút. Lục Tiếu một bên leo lên, thương thế của hắn cũng đang nhanh chóng khỏi hẳn. Trái tim của hắn chẳng biết lúc nào sớm đã mọc ra. Mạnh hữu lực tiếng tim đập vang vọng tại vùng chân trời này. Rốt cục vị kia tà thần nhịn không được, hắn hướng phía Lục Tiếu thử thăm dò xuất thủ. Một cỗ trọng lực tập kích hướng Lục Tiếu thân thể. Cương đại trọng lực để Lục Tiếu xương cốt đều tại cách rung động. Cùng lúc đó, bên hai của hắn vang lên một trận tà ác nỉ non âm thanh. Như là ác ma nói nhỏ, mỗi một cái thang âm đều tại dẫn dắt đến tâm tình của hắn. Ngay sau đó, dưới chân hắn cầu thang bắt đầu xuất hiện dấu hiệu hở mật. Tại hắn phía trước, một đoạn lớn cầu thang ầm vang sụp đổ. Đường xuất hiện đứt gãy. Nhưng Lục Tiếu liền phảng phất không nhìn thấy đồng dạng. Cước bộ của hắn không có biến hóa, hắn một cước liền giẫm tại liễu không thiếu vị trí bên trên. Nhưng quỷ dị chính là, thân hình của hắn không có bất kỳ biến hóa nào, vẫn như cũ duy trì tại loại này leo lên tư thái. Lục Tiếu ánh mắt lộ ra càng thêm đạm mạc. Lục thể của hắn tại trọng lực đè xuống bắt đầu phát sinh sụp đổ. Không trung khí lưu cường đại đem hắn chạy ra huyết dịch thổi tan, vậy hướng về phía phiến đại địa này. Lục Tiếu chỉ là đạm mạc hướng phía vị kia tà thần vị trí nhìn thoáng qua. Hắn hiện tại cũng không có tính toán ra tay. Làm hạng nhất đăng thần người, hắn biết được đây hết thảy. Đi ở trên con đường này, tất cả cùng thành thần không quan hệ đồ vật đều tại biến mất, ở trong đó tự nhiên cũng bao gồm nhân tính. Hắn cực lực duy trì cuối cùng một tia nhân tính, cũng sẽ theo hắn xuất thủ tan thành mây khói. Đây cũng là hắn một mực không xuất thủ nguyên nhân. Tại tất cả mọi người không cảm thấy được địa phương, Lục Tiêu phát ra một tiếng thở dài nặng nề. Ngươi cho ta nhìn cái này mục đích là cái gì? Hắn giống như là đang lẩm bẩm lầu bầu. Không có gì, chỉ là ta mình muốn nhìn xem mà thôi. Đây là ngươi lúc đó kinh lịch hết thảy sao?
Đúng vậy, đây là kinh nghiệm của ta. Ta làm vị thứ nhất đăng thần nhân loại, là đặc thù. Ngươi có thể hiểu thành danh sách ban đầu. Làm ta đi đến đầu này cầu thang, ta chính là đầu này danh sách đầu nguồn. Thế nhưng là ngươi rõ ràng như thế cường đại, vì cái gì lại sẽ để cho thế giới lâm vào loại này tuyệt vọng hoàn cảnh? Bởi vì ta không thể ra tay, ta duy nhất tồn lưu một tia nhân tính chỉ có thể dùng để cam đoan chính ta không điên mà thôi. Đi đến đăng thần đường liền nhất định sẽ điên sao?
Đúng vậy, nhất định sẽ điên. Có lẽ cũng không phải điên, chỉ là tồn tại chiều không gian một loại biến hóa.
Cho nên ngươi liền không xuất thủ sao?
Bởi vì ngươi xuất thủ sẽ dẫn đến nhân tính đánh mất, mà không có nhân tính ngươi, liền sẽ hóa thành vô ý thức loại quy tắc sinh mạng thể.
Vậy ngươi cứ như vậy trơ mắt nhìn bọn hắn đi chết sao?
Thế nhưng là, ta xuất thủ a.
Chương 245, hai cái Lục Tiếu đối thoại.
Ngươi bây giờ tất cả những gì chứng kiến, chính là ta chân thực kinh lịch. Thời điểm đó ta không có lựa chọn xuất thủ, cho nên bọn hắn chết hết.
Ngươi nói là, ta muốn lần nữa kinh lịch ngươi đây hết thảy sao?
Thế nhưng là không đúng, nếu như ngươi không có xuất thủ, cái kia về sau tại sao lại có lưu quang bọn hắn tồn tại?
Ha ha, là ngươi xuất thủ a.
Đúng lúc này, viên kia tựa như núi cao lớn đầu lâu trong nháy mắt xuất hiện ở Lục Tiếu bên người.
Lục Tiếu khẽ miệng vi vi câu lên, có muốn hay không cho hắn một bàn tay.
Vừa dứt lời, hắn một bàn tay quả tới.
Chỉ là nhìn như thường thường không có gì lạ một bàn tay.
Một tát này không có cái gì chỗ đặc thù, thậm chí đều không có tiếp xúc đến đối phương. Nhưng này vị tà thần nhục thân lại đang nhanh chóng sụp đổ. Cuối cùng vẹn vẹn chỉ để lại một con mắt. Lưu lại cái này con mắt bên trong chỉ còn lại có sợ hãi. Hắn hối hận giáng lâm ở cái địa phương này.
Lục Tiếu không có tiếp tục phản ứng nó, mà là dọc theo cầu thang lần nữa leo lên.
Thế nhưng là, đây hết thảy không đều chỉ là mộng cảnh sao?
Đúng rồi, đây rốt cuộc là giấc mơ của ngươi hay là của ta mộng cảnh?
Giấc mơ của ta.
Nếu là giấc mơ của ngươi, cái kia dựa theo lời ngươi nói, tất cả mọi người phải chết mới đúng.
Đúng a, cho nên ta nói, ta xuất thủ a.
Tốt a, ngươi thành công đem ta cuốn hồ đồ rồi.
Ta còn có một vấn đề, ngươi nói là giấc mơ của ngươi, nhưng ngươi dùng ký ức lại là của ta.
Lục Tiếu nghĩ đến trước đó cùng Lý bác sĩ nói, tự mình có cái nữ nhi gọi Lục Tiến.
Mình quả thật có như thế cái nữ nhi, nhưng mình đối thoại cái kia hắn không có.
Khác nhau ở chỗ nào sao? Trí nhớ của ngươi chính là trí nhớ của ta.
Cho nên, ngươi cải biến tiến trình của lịch sử đúng không?
Đúng thế.
Cái này không phù hợp logic.
Cao duy bản thân liền không tồn tại logic.
Ta chỉ là xuất hiện ở nào đó cái thời gian tiết điểm bên trên, sau đó làm ra một điểm nho nhỏ cải biến.
Thì như, làm cho nhân loại có cơ hội tồn tục xuống tới.
Nhưng là ngươi không phải nói, xuất thủ sẽ để cho ngươi còn sót lại nhân tính hoàn toàn biến mất sao?
Ngươi bây giờ không sợ biến thành quy tắc sinh mạng thể sao?
Xuất thủ là ngươi, không phải ta à?
Ta chỉ là phụ trách đem ngươi mang đến nơi này mà thôi.
Ha ha, ngươi ngược lại là thật biết vung nổi.
Một vấn đề cuối cùng, ta đến cùng phải hay không ngươi?
Ngươi không phải ta, ngươi chỉ là ta một cái cụ hiện thể.
Còn có vấn đề sao?
Nguyên bản không có, hiện tại có.
Ngươi nói ta là ngươi cụ hiện thể, ai cụ hiện?
Lái xe.
A,
ngươi thế mà thống khoái như vậy liền nói cho ta biết.
Bởi vì cái này đối ta mà nói, cũng không phải là bí mật gì.
Đúng rồi, có cái tin tức xấu muốn sớm nói cho ngươi, ngươi cần vì ngươi xuất thủ cải biến lịch sử tiến trình trả giá đắt.
Ha ha, người tốt cho ngươi làm, đại giới ta đến khiêng đúng không?
Không có lời sao?
Nếu như ngươi cho rằng không có lời, ta có thể khôi phục nguyên bản lịch sử tiến trình.
Như vậy, ngươi liền sẽ không tiếp nhận bất kỳ giá nào.
Ngươi được làm đấy, chính ngươi không nhân tính, lại đem ta nhân tính cho nghiên cứu triệt để.
Còn có vấn đề khác sao?
Có, ta còn có một vấn đề cuối cùng.
Đó chính là, ngươi có thể hay không đi chết ta?
Ha ha, thật có lỗi, không thể.
Theo đối thoại kết thúc, Lục Tiếu trong mắt xuất hiện một tia lưu niệm. Hắn lúc này thuận cầu thang đi tới một mảng lớn bãi cát trên không. Phía dưới nước biển đen kịt một màu, vô số dị dạng quái dị sinh vật lơ lửng ở mặt biển. Bọn chúng cảnh tướng ướt, trang diện vô cùng huyết tinh. Mà tại trên bờ cát, nước biển chạm đến không đến địa phương. Một con sứa lẳng lặng địa nằm tại trên bờ cát.
Ngươi nhìn, nhỏ yếu như là cái này sứa, nó cũng đang cật lực phòng ngừa mình bị ô nhiễm.
Ha ha, ngươi cái không nhân tính ra hỏa, nói những thứ này làm gì?
Lục Tiếu tiện tay vung ra một giọt máu.
Cái kia một giọt máu công bằng rơi vào con kia sứa trên thân.
Ngươi không cảm thấy rất có ý tứ sao?
Ngươi tiện tay một động tác, liền có thể tạo thành to lớn ảnh hưởng.
Tựa như ngươi tiện tay một bàn tay, cái kia trong mắt cũng chỉ có thể chạy trốn tới trên mặt trăng đi.
Nguyên bản nó thế nhưng là xâm chiếm toàn bộ địa cầu a.
Máu của ngươi rơi từ không trung về xuống, liền biến thành quy tắc.
Bọn chúng rơi vào một chút vật thể bên trên, những cái kia vật thể liền trở thành về sau thu nhận vật.
Rất thú vị đúng không?
Lục Tiếu khỏe miệng toát ra.
Hắn hướng phía tự mình thụ cái ngón giữa.
Đã ngươi muốn làm như thế, vì cái gì không tại ta vẫn còn mông mội thời điểm làm như vậy?
Không phải muốn ta nhớ lại hết thể về sau, ngươi mới nói cho ta cải biến lịch sử cần muốn trả giá đắt.
Ngươi thật là một cái cầu vật.
Lục Tiếu lại duỗi ra khác một cánh tay, đem cây kia dựng thẳng lên ngón giữa đè xuống.
Khóe miệng của hắn lần nữa câu lên.
Ngươi muốn rõ ràng, đây không phải trí nhớ của ngươi, đây là trí nhớ của ta.
Ngươi chẳng qua là tại trong trí nhớ của ta ôn lại một lần mà thôi.
Từ những thứ này thuộc về trong trí nhớ của ta tạo dựng lên nhân tính, vốn cũng không thuộc về ngươi.
Ngươi cần thông qua tự mình kinh lịch đến thành lập được nhân tính.
Sau đó dùng những người này tính mảnh vỡ làm neo điểm đi đến đăng thần con đường.
Vừa mới ngươi cũng nhìn thấy,
ta mỗi đi một bước, nhân tính mảnh vỡ liền sẽ biến mất một chút.
Đây là trên người ta nguyên rủa, các ngươi gọi nó đăng thần.
Ha ha, lái xe cái kia cầu vật cụ hiện ta thời điểm, đem nguyền rủa cùng một chỗ cho cụ hiện ra đúng không? Quay lại ngươi thấy hắn, có thể hay không giúp ta mở cho hắn cái phiếu, ta muốn làm như vậy rất lâu.
Thật có lỗi, cái này ta làm không được.
Kỳ thật cụ hiện ngươi, là hắn ý nghĩ của mình, không có quan hệ gì với ta.
Hắn nghĩ thức một bước cuối cùng, là muốn cụ hiện ra một cái tồn tại ở trong lịch sử sinh mệnh.
Đồng thời, cái này sinh mệnh cần muốn phát triển thành siêu việt thần linh vị cách.
A thông suốt, tên chó chết này thành thần nghi thức khó khăn như thế sao?
Ngươi sai, hắn nghi thức cũng không phải là trong miệng ngươi thành thần nghi thức.
Vậy hắn hiện tại đã thành công đúng không? Dù sao ta đã đi lên đầu này cầu thang.
Ta đã nói rồi, ngươi chỉ là tại kinh lịch ta hồi ức, đi ở trên con đường này chính là ta.
Ngươi lại cho ta quân choáng.
Vậy tại sao những người khác không nhớ rõ tài xế, tựa như không nhớ rõ ta cũng như thế?
Bởi vì hắn cũng không thuộc về đoạn này sửa chữa sau lịch sử.
Tại nguyên bản lịch sử quỹ tích bên trong, hắn không có theo nhân loại cùng một chỗ diệt vong, đồng thời còn trở thành tồn tại cường đại.
Mà chân chính lịch sử là ta đang thần, nhân loại diệt tuyệt.
Tốt, chúng ta trò chuyện đủ nhiều.
Ngươi chuẩn bị xong nên đón sửa chữa lịch sử trả giá cao sao?
Lục Tiếu đứng tại trên cầu thang trầm mặc không nói.
Hắn lần nữa nhìn thoáng qua bốn phía.
Hắn lần thứ nhất cảm giác được tự mình cùng thế giới này không hợp nhau.
Nguyên lai mình hết thảy đều là bị người an bài tốt.
Liền ngay cả những thứ này hồi ức đều không thuộc về mình.
Ta rất muốn quên mất đây hết thảy a.
Vậy liền quên mất đi.
Bởi vì chúng nó vốn cũng không thuộc về ngươi.
Chương 246, cố định tồn tại.
Giờ phút này, hết thảy chung quanh đều tại vỡ vụn.
Chỉ có cái kia đạo nhìn không thấy cuối cầu thang vẫn tồn tại như cũ.
Vô biên vô tận hắc ám hướng phía Lục Tiếu chạy lao qua.
Trong mắt của hắn lần nữa chỉ còn lại có đạm mạc.
Hồi lâu sau, khoe miệng của hắn chậm rãi câu lên, hắn chậm rãi mở miệng nói:
"Ha ha, trước lúc này, là ta tại khiêng đại giới a."
C03 thu nhận chỗ bên trong.
Một đám người gấp giống như kiến bò trên chảo nóng.
Lục Tiếu còn chưa tỉnh lại,
nhưng hắn hiện tại đang nằm tại ngục y gì trên bàn giải phẫu.
Ngục y gì trong giọng nói mang theo phẫn nộ, đáng chết.
Vì cái gì các ngươi kinh lịch một giấc mơ, lục nguyên rủa liền hoàn toàn bạo phát?
Các ngươi ở trong giấc mộng đến cùng làm cái gì?
Một bên, tiến sĩ vị đơn phiên kính mắt, biểu lộ dữ tợn.
Hắn cực lực đè xuống trong lòng điên cuồng.
Sau đó hắn nhìn về phía một mặt mê mang Hắc Miêu.
Hắc Miêu đã đem trong mộng cảnh nội dung nói cho tiến sĩ,
mà lại cái này cũng cùng cái bóng bọn hắn trải qua mộng cảnh đồng dạng.
Nhưng Hắc Miêu cũng không biết, vì cái gì Lục Tiếu liền biên thành hiện tại cái bộ dáng này.
Rõ ràng chỉ là một giấc mơ mà thôi.
Lúc này, cái bóng trong tay nắm lấy toàn chi kính.
Hắn thở dài một tiếng, sau đó đối toàn chi kính hỏi: Lục Tiếu vì sao lại biến thành bộ dáng như hiện tại, vấn đề này ta cần muốn bỏ ra cái giá gì?
Toàn chi kính hồi đáp, cái này đại giới đã có người thay các ngươi chi trả tiền rồi.
Đồng thời, các ngươi muốn đặt câu hỏi hết thảy, vị kia đều đã chi trả tiền rồi.
Nghe nói như thế, cái bóng biểu lộ ngưng tụ.
Bất quá hắn cũng không có hỏi tới số giới, bởi vì hắn biết, vấn đề này đại giới không phải hắn có thể thừa nhận được.
Toàn chi kính thân thể phi tốc biến hóa, rất nhanh liền biến thành một cái lớn kính chạm đất.
Trên mặt kính hiện ra tấm kia mặt người.
Trên mặt người biểu lộ là cuồng nhiệt.
Các ngươi kinh lịch chính là một cảnh, mà hắn kinh lịch lại là thật sự lịch sử.
Lúc nói những lời này, hắn huyễn hóa ra tới tay chỉ hướng bàn giải phẫu phương hướng.
Nói cách khác, hắn căn bản cũng không có cùng các ngươi cùng một chỗ tiến vào mộng cảnh.
Nghe được toàn chi chỉ kính trả lời, cái bóng ngựa khí trầm trọng nói, cái kia cùng chúng ta cùng một chỗ kinh lịch mộng cảnh cái kia Lục Tiếu là ai?
Hắn còn nhớ rõ, ở trong giấc mộng, Lục Tiếu cùng bọn hắn từng có trò chuyện.
Nhưng toàn chi chỉ kính cũng không trả lời cái bóng nghỉ hoặc.
Hiển nhiên vị kia thanh toán đại giới cũng không bao hàm vấn đề này.
Cái bóng nuốt nuốt mi tâm, hắn nhìn lướt qua đám người.
Giờ phút này, trên mặt của mọi người không có chỗ nào mà không phải là lo lắng.
Cái bóng biết bọn hắn là đang chờ tiếp xuống đặt câu hỏi đáp án.
Nghĩ tới đây, cái bóng hít một hơi thật sâu nói, như vậy hiện tại hắn nguyền rủa hoàn toàn bộc phát, cần muốn thế nào mới có thể giải trừ cái kia nguyền rủa?
Một bên tiến sĩ lập tức nghĩ đến, lúc trước Lục Tiếu cũng hướng toàn chi kính đề cập qua vấn đề này,
mà lúc đó toàn chi kính trả lời là thay mặt nhà cần hiến tế toàn bộ như thế.
Lúc này, toàn chi kính lẻ lưỡi liếm môi một cái,
hắn cười quái dị một tiếng, sau đó bắt đầu trả lời lên vấn đề này.
Thế giới này sở dĩ tồn tại, cũng là bởi vì trên người hắn nguyền rủa.
Nói, hắn nhìn về phía tiến sĩ,
tình huống hiện tại đã không đồng dạng. Lịch sử đã thành cố định.
Trước đó trả lời vấn đề này, vậy liền mang ý nghĩa hiện thế sẽ tiêu vong.
Theo người khác tính biến mất, nguyên rủa liền hoàn toàn bộc phát.
Nghĩ phải giải quyết vấn đề này, chỉ có thể dựa vào chính hắn một lần nữa thành lập được nhân tính.
Hắn tựa hồ là tận lực đang giải thích cho tiến sĩ nghe.
Toàn chi chỉ kính trả lời để ở đây người đều rơi vào trầm mặc.
Nhưng tiến sĩ nhạy cảm phát giác được câu trả lời này bên trong tồn tại vấn đề.
Vừa lúc này, hắn điên cuồng thời gian kết thúc, lý trí lần nữa chiếm cứ đầu óc của hắn.
Hắn hít một hơi thật sâu về sau, lập tức nói ra, ngươi nói là, trước lúc này, hiện thế tồn tại còn không phải cố định sự thật.
Toàn chi chỉ kính lộ ra một cái âm trầm tiêu dung.
Không thể không nói, trí tuệ của ngươi thật làm cho người cảm thấy sợ hãi.
Ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất, không có cái thứ hai.
Nói đến đây, lời của hắn một trận.
Đối với tiến sĩ vấn đề, hắn cũng không trả lời.
Hoặc là đã trả lời qua.
Mà tiến sĩ cũng hiểu được toàn chi kính ý tứ trong lời nói.
Hắn nhìn về phía nằm tại trên bàn giải phẫu Lục Tiếu, đáy mắt bên trong là thật sâu rung động.
Toàn chi kính nói cơ hồ có thể xác định, hiện thế sở dĩ tồn tại, cái kia cũng là bởi vì Lục Tiếu.
Thế giới của hắn xem vào lúc này bắt đầu sụp đổ.
Tiến sĩ hai mắt bắt đầu sung huyết, hắn đã gần như điên cuồng biến giới.
Cái bóng nhạy cảm đã nhận ra một màn này.
Không có mơ tưởng, hắn lập tức bẻ gãy tự mình một cánh tay, đem nó đưa cho tiến sĩ.
Tiến sĩ theo bản năng tiếp nhận cái bóng đưa tới tay cụt.
Cái bóng ngữ điệu bắt đầu phát sinh biến hóa.
Ngươi bây giờ cần phải thật tốt ngủ một giấc, cái gì cũng không cần suy nghĩ, bởi vì dạng này sẽ để cho ngươi ngủ không được.
Tiến sĩ nhẹ gật đầu, sau đó ôm cánh tay cứ như vậy nằm trên mặt đất lâm vào ngủ say bên trong.
Làm xong đây hết thảy về sau, cái bóng lúc này mới thật dài nhẹ nhàng thở ra. Ngay sau đó hắn lại bẻ gãy tự mình ba ngón tay, đem đoạn chỉ đưa cho Hắc Miêu, cũng trầm giọng nói, đem nó ăn, bằng không thì ta liền đem ngươi ăn. Nói lời này lúc, ngữ khí của hắn trở nên rất là kinh khủng. Mà Hắc Miêu bị một câu nói kia dọa đến liên tục gật đầu. Các loại Hắc Miêu ăn xong đoạn chỉ về sau, cái bóng biểu lộ trở nên dữ tợn. Hắn nhìn về phía Hắc Miêu, dùng một loại uy hiếp ngữ khí nói ra, nếu để cho hắn phát giác được tự mình là ở trong mò, cũng bởi vậy điên rồi lời nói, ta sẽ tàn nhẫn đưa ngươi tách rời, sau đó ném đút cho những cái kia bẩn tiểu chuột. Nghe vậy, Hắc Miêu dọa đến run lẩy bẩy. Hắn không nghi ngờ cái bóng nói lời, bởi vì lúc này cái bóng liền như là tội ác tẩy trời phản phái. Trên người hắn lưu lộ ra ngoài khí thế, để nó cảm thấy sợ hãi thật sâu. Đang sợ hãi bước bắt dưới, Hắc Miêu bắt đầu chăm chú cho tiến sĩ bệnh một cảnh. Bất luận cái gì không đáng chú ý chi tiết, nó cũng không dám có một chút qua loa. Cái bóng phát động hai lần năng lực, một lần là thu mua tiến sĩ, để hắn rơi vào trạng thái ngủ say, đánh gãy hắn nổi điên. Lần thứ hai là uy hiếp Hắc Miêu, để nó cho tiến sĩ bệnh một cái vô cùng chân thực mộng cảnh, tạm thời trước hết để cho tiến sĩ rơi vào trạng thái ngủ say. Về phần đến tiếp sau tiến sĩ có thể hay không khôi phục bình thường, cái bóng không biết. Bất quá hắn đối với cái này cũng có dự án, có thể đưa lên mới tiến sĩ. Bất quá đây hết thảy đều muốn các loại đằng sau lại nói. Hiện tại việc khẩn cấp trước mắt là muốn trước giải quyết Lục Tiếu sự tình. Lúc này, một mực trầm mặc của Hển chậm rãi mở miệng. Như thế nào mới có thể để Lục tiên sinh thành lập được nhân tính? Hắn những lời này là đối Toàn Chi Chỉ Kính nói. Toàn Chi Chỉ Kính nhìn chăm chú lên của Hển, không có trước tiên trả lời. Qua hồi lâu, Toàn Chi Chỉ Kính mới mở miệng nói ra. Hắn dùng người một nhà tính đổi lại ngươi thanh tỉnh cùng ký ức. Nói một cách khác, hắn dùng trí nhớ của mình đổi lấy trí nhớ của ngươi. Nghe được Toàn Chi Chỉ Kính lời nói, Sở Hiển sững sờ ngay tại chỗ. Hắn đến được giải phẫu đài bên cạnh, nhìn lấy nhắm chặt hai mắt, một mặt giải thoát bộ dáng Lục Tiêu. Sở Hiển nhớ lại Lục Tiêu, thế nhưng là Lục Tiêu hắn quên đi hết thảy. Chương 247, tìm về mê thất người. Qua một hồi lâu, Sở Hiển đem tràn đầy ô hế màu nâu đen trường sam cởi ra. Ngay sau đó hắn lại sửa sang tóc của mình. Trước đó bị hắn giật xuống tới da đầu, chẳng biết lúc nào đã dài đi ra. Lúc này sợi tóc của hắn bên trên tràn đầy vết máu, bị giật xuống da đầu vị trí kia tóc vẫn không có thể mọc ra. Cái bóng bọn hắn nhìn về phía Sở Hiển, trong lúc nhất thời đều không nói gì. Kỳ thật bọn hắn cũng nghe rõ Toàn Chi Chi Kính trả lời. Hiện thế đã trở thành cố định tồn tại. Nói cách khác, bọn hắn vị trí thế giới trước đó cũng không tồn tại. Điểm này đủ để cho bất luận người nào thế giới quan sụp đổ. Nhưng người ở chỗ này đều là tín niệm cực kỳ cường đại người, bọn hắn rất rõ ràng, mình bây giờ còn không thể điên, bởi vì còn có càng thêm chuyện quan trọng cần bọn hắn đi làm. Tiến sĩ sở dĩ điên rồi, đó là bởi vì bản thân hắn liền chỗ đang điên cuồng cùng thanh tỉnh đối kháng bên trong. Trang diện lâm vào trầm mặc hồi lâu. Cuối cùng Sco hển thở dài một hơi, đối chúng người nói ra: "Ta nghĩ vị này Tâm Gương tiên sinh trả lời đã rất rõ ràng. Mặc dù ta không biết Lục tiên sinh vì chúng ta kinh lịch cái gì, nhưng bây giờ là chúng ta vì Lục tiên sinh nỗ lực thời điểm." Đám người tể tế gật đầu. Sco hển thở phào nhẹ nhõm, sau đó bắt đầu giảng thuật kế hoạch của mình. "Theo soi gương ý của tiên sinh, chúng ta cần giúp Lục Tiếu tiên sinh một lần nữa thành lập nhân tính. Ta dự định từ ký ức phương hướng bắt đầu vào tay. Mặc dù chúng ta có tốt hơn thủ đoạn, tư tưởng giấu chặn nổi, nhưng ta cảm thấy, nếu như ta dùng thủ đoạn như vậy đối đãi Lục tiên sinh, ta từ linh hồn đến thân thể đều sẽ cảm giác được bất an." Cái bóng cùng Bạch Sở lấy liếc nhau một cái. Cái bóng thở ra thật dài khẩu khí, sau đó nhìn về phía Sco Hển nói, "Sco Hển tiến sĩ, chúng ta cần muốn làm thế nào?" Lúc này Sco Hển lại khôi phục loại kia đối đãi nghiên cứu khoa học nghiêm cẩn chăm chú dáng vẻ. Hắn tử cân nhắc tỉ mỉ chỉ chốc lát, theo sau nói ra, "Trước kia ta cùng Lý bác sĩ đã từng nhiều lần làm qua tương quan thí nghiệm. Thủ đoạn này đã thành thục, ta cảm thấy có thể dùng tại Lục Tiếu tiên sinh trên thân." Nói, hắn nhìn về phía cái bóng. "Cái bóng tiên sinh, ta cần muốn trợ giúp của các ngươi." Cái bóng gật gật đầu, ra hiệu Sco Hển nói tiếp. Sco Hển hít một hơi thật sâu, sau đó nói tiếp, "Đầu tiên, chúng ta cần đem Lục tiên sinh trước đưa lên đến ám trong ngục. Lúc này cần phái một người đi bảo hộ hắn." Nói, hắn nhìn về phía sở trưởng. "Vị tiên sinh này, ngươi rõ ràng Lục tiên sinh hành vi quỷ tích sao?" Hắn tựa hồ sợ tự mình không có biểu đạt rõ ràng, thế là tiếp lấy nói bổ sung, "Chính là hắn đi vào thu nhận chỗ trước đó phát sinh sự tình." Nghe vậy, sở trưởng trầm mặc một hồi, lập tức nhãn tình sáng lên. "Nhằm vào Lục Tiêu thu nhận hành động ta không biết xảy ra chuyện gì, nhưng là có người biết." Nói xong hắn lập tức xuất ra máy truyền tin hô kêu lên. "Người hy sinh Lao Cá, người hy sinh Lưu Quang, người hy sinh Tiểu Vũ." Lập tức thả ra trong tay tất cả mọi chuyện đến ngục y dì thu nhận chỗ, có nhiệm vụ mới. Làm xong đây hết thể về sau, sở trưởng mới giải thích nói, ba vị này người hy sinh liền là lúc trước tham dự thu nhận hành động tiểu đội thành viên. Cần ta đem lúc ấy nhiệm vụ chỗ có thành viên toàn bộ triệu tập lại sao? Sở trưởng sở dĩ biết chuyện này, đó là bởi vì thu nhận chỗ mỗi một lần làm nhiệm vụ đều sẽ có hành động lập hồ sơ. Đánh chết cái gì, thu nhận cái gì, những thứ này đều sẽ ghi lại ở hệ thống bên trong. Mà hắn đã từng có đoạn thời gian đối với Lục Tiếu rất hiếu kỳ, bởi vậy đem tương quan đồ vật toàn bộ cẩn thận tra xét một lần. Sco Hển lắc đầu nói, không cần. Còn lại tiểu đội thành viên liền cần từ các vị đang ngồi đến đóng vai. Nói xong hắn nhìn về phía người ở chỗ này. Ngoại trừ ngục y thì không thích hợp bên ngoài, ở đây người trên cơ bản đều có thể tham dự cái này hành động. Sco Hển hít một hơi thật sâu, theo sau nói ra, ta cần xem xét Lục tiên sinh tương ứng hồ sơ tin tức. Nghe được Sco Hển lời nói, sở trưởng nhìn về phía đã hôn mê tiến sĩ. Bởi vì cái này tiến sĩ rõ ràng nhất. Rất nhiều liên quan tới Lục Tiếu tư liệu, tiến sĩ đều không có lựa chọn thượng truyền hệ thống. Đây là vì bảo hộ hắn cái này tồn tại đặc thù. Bất quá sở trưởng rất nhanh nghĩ đến một người, hắn vội vàng lại bắt đầu hô kêu lên. Đán Định tiên sinh, phiến phức đến một chuyến ngục y thu nhận phòng một lát sau, sở trưởng thông báo bốn người đều đến đây. Tiểu Vũ trên thân còn mặc một thân nhân viên nghiên cứu áo khoác trắng, lúc này nàng có chút mê mang nhìn về phía sở trưởng. Bởi vì trên tay nàng nghiên cứu chính là thời điểm mấu chốt. Theo lý mà nói, nàng có quyền cự tuyệt sở trưởng điều khiển. Bất quá nàng vẫn là lựa chọn đến một chuyến, nhìn xem sở trưởng có cái gì an bài. Làm nàng nhìn thấy nằm tại trên bàn giải phẫu Lục Tiếu lúc, lông mày của nàng chậm rãi nhăn lại. Sở trưởng tiên sinh, đã xảy ra chuyện gì sao? Sở trưởng không có gấp giải thích, mà là đối nàng nói ra, ngươi đem nghiên cứu số liệu giao cho ta, đến tiếp sau hạng mục từ ta tự mình tiến hành theo vào. Hiện tại ngươi có một cái càng thêm nhiệm vụ trọng yếu. Tiểu Vũ không có cự tuyệt, bởi vì cái này hạng mục vốn là sở trưởng nói ra. Lão cá bu lại hạ giọng dò hỏi, Tiểu Vũ, ngươi gần nhất đến cùng đang tiến hành cái gì nghiên cứu a? Thần thần bí bí bộ dáng. Tiểu Vũ lườm hắn một cái, giữ bí mật. Đúng lúc này, Sô Hẹn phủi tay nói, các vị, đem các ngươi triệu tập tới, là có nhiều thứ nghĩ còn muốn hỏi các ngươi, cũng mà còn có một cái nhiệm vụ cần muốn các ngươi tham dự. Bốn người nhìn về phía Sô Hẹn. Nhìn thấy bốn người nghi ngờ trên mặt, sở trưởng giải thích nói, vị này là Sô Hẹn tiến sĩ, tiếp xuống sắp xếp của hắn, các ngươi cần phục tùng vô điều kiện. Nghe vậy, bốn người bọn họ ngược lại là không có ý kiến gì. Sau đó từ Sô Hẹn bắt đầu đặt câu hỏi, có quan hệ Lục Tiếu kinh lịch. Tại mọi người giảng thuật bên trong, Lục Tiếu từ bị thu nhận trước đến trước mắt một hệ liệt kinh lịch đại khái đã sáng tỏ. Sô Hẹn trong mắt lóe ra cơ trí quan mang, một cái kế hoạch tỉ mi tại trong đầu hắn hình thành. Thế là hắn bắt đầu an bài nói, đầu tiên đem Lục Tiên Sinh đưa lên tiến ám trong ngục, sau đó phái ra vị kia chèn sỏ màn bảo hộ an toàn của hắn. Hết thảy đều dựa theo hắn nguyên bản sinh hoạt quỹ tích đến tiến hành. Nói xong hắn vừa nhìn về phía cái bóng tiên sinh, tiếp xuống liền từ ngươi dẫn đầu 6 người tiến về ám ngục, đem Lục Tiên Sinh tiến hành thu nhận. 6 người này theo thứ tự là Bạch Sở Lấy, Lão Cá, Lưu Quang, Tiểu Vũ, Hà Thượng cùng lái xe. Sau đó ta đem Lưu tại C03 thu nhận vai trò tiến sĩ. Nghe xong Sô Hẹn kế hoạch, tất cả mọi người là một trận ngạc nhiên. Sô Hẹn kế hoạch không khó lý giải, chính là từ bọn hắn dẫn đầu Lục Tiếu một lần nữa đi một lần đi qua đường. Đương nhiên, bọn hắn không cách nào 100% đem qua đi ký ức một lần nữa diễn dịch một lần, bởi vì đến tiếp sau rất nhiều chuyện kiện người đã không ở cái thế giới này. Sở dĩ muốn để mấy người bọn họ tiến về, đó là bởi vì cần bọn hắn cùng Lục Tiếu thành lập được cảm tình sâu đậm, bởi vậy đến tăng cường Lục Tiếu nhân tính. Cuối cùng, Sô Hẹn phủi tay nói, kế hoạch này ta mệnh danh là tìm về mê thất người. Chương 248, ta là ai? Ám trong ngục. Chèn sọ man ngồi xổm trên mặt đất, cưa điện bị hắn đặt ở bên cạnh chân. Trước người là lâm vào trong hôn mê Lục Tiếu. Ngay tại lúc đó, hắn bên tai truyền đến Sô Hẹn thanh âm, chờ Lục Tiên Sinh sau khi tỉnh lại, ngươi cần trước tiên cho ta biết. Ừ mừng. Chèn sọ man trả lời xong về sau, thông tin bị chặn đứt. Hắn nhìn trên mặt đất Lục Tiếu, khắp khuôn mặt là không hiểu. Ngươi thế nào? Hắn tự lẩm bẩm một tiếng, thiện tay đưa tay chọc chọc Lục Tiếu mặt. Lục Tiếu không có trả lời hắn. Một bên khác, Sô Hẹn ngay tại xem xét C03 thu nhận chỗ giám SS ghi chép. Mỗi một cái video lưu trữ hắn đều thấy rất chân thành. Hắn lúc này người khoác một kiện áo khoác trắng, trong đầu ở giữa có một khối không có tóc, nhìn liền như là hói đầu. Trên người hắn ô vế sớm đã rửa sạch, lúc này nhìn lộ ra càng tinh thần. Những người khác cũng tại làm lấy tự mình chuẩn bị. Trước mắt, tất cả nghiên cứu hạng mục đã bị sở trưởng độc tài. Những người khác thì toàn bộ vì Lục Tiểu một người phục vụ. Một cái không có nhãn hiệu thu nhận phòng bên trong, cái bóng nhìn vẻ mặt điên cuồng phục chế thể Hà Thượng. Tại bên cạnh hắn còn đứng lấy Hà Thượng bản thể. "Lão sư, ta cần muốn làm gì?" Hà Thượng nghi ngờ dò hỏi. Cái bóng ngữ khí rất là bình tĩnh, tự tay giết chết hắn. Hà Thượng nhẹ gật đầu, sau đó cất bước đi hướng điên cuồng phục chế thể. Đối với cái bóng mệnh lệnh, hắn là vô điều kiện tuân thủ. Cho dù trước mắt phục chế thể nhìn không thế nào dễ đối phó, cái bóng ngữ khí bình tĩnh như trước, nếu như ngươi không cách nào đánh giết hắn, vậy ngươi liền sẽ chết ở chỗ này. Mà hắn đại khái xuất đem từ điên cuồng bên trong thanh tỉnh. Hai người các ngươi chỉ có thể tồn tại một cái, nhưng không nhất định là bản thể, ngươi hiểu ý của ta không? Hà Thượng bước chân dừng lại, sau đó nhẹ nhàng gật đầu. Gặp đây, cái bóng thối lui ra khỏi thu nhận phòng. Theo thu nhận phòng đại môn chậm rãi khép lại, cái bóng giơ cánh tay lên. Nhìn xem thiếu đi ba ngón tay bàn tay, hắn thở thật dài. Ta chỉ có thể giúp ngươi tới đây. Trước lúc này, hắn đã dùng năng lực đón mua phục chế thể. Qua không biết bao lâu, thu nhận phòng đại môn lần nữa mở ra. Một thân vê hết thương Hà Thượng trong tay dẫn theo hai viên hư thối đầu lâu đi ra. Cái bóng nhẹ nhàng gật đầu nói, rất tốt, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Hà Thượng trên mặt lộ ra một cái mỉm cười rực rỡ. Lúc này, trên tay hắn dẫn theo hai cái đầu, trong đó một viên mở miệng kêu gào nói, dối trá. Hạn chế năng lực của ta có gì tài ba, có loại giải khai hạn chế lại đánh nhau một trận. Cái bóng không có phản ứng hắn, mà là hướng về phía Hà Thượng nói khẽ, ta quay đầu sẽ đem cái này hai cái đầu làm thành thu nhận vật. Về sau bọn chúng chính là của ngươi vũ khí. Nhớ kỹ, ngươi chính là ngươi, ngươi không phải cái gì hiện tại. Nhưng hai người bọn họ còn là quá khứ cùng tương lai. Hà Thượng gật gật đầu không nói gì. Trong tay hắn dẫn theo tương lai đầu lâu còn đang tiêu gạo. Qua đi thì là chuyển động ánh mắt nhìn về phía cái bóng. Hắn hư thối bờ môi mở ra, ngựa khí có chút điều hiệu nói, lão sư, vận mệnh của ta là sớm đã bị ngươi an bài tốt sao? Nghe nói như thế, cái bóng ánh mắt có chút phức tạp. Hắn hít một hơi thật sâu về sau, sau đó đối cái đầu kia nói ra, ngươi một đoạn này vận mệnh không tại sắp xếp của ta bên trong. Nghe vậy, qua đi biểu lộ nhìn có chút hối hận. Sau một hồi, hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng, quái chính ta quá tham lam. Cái bóng trong mắt hơi hít, lắc đầu nói, truy cầu mạnh lực lượng không có sai. Chẳng qua là ngươi lựa chọn phương thức có vấn đề thôi. Nếu như Hà Thượng lúc ấy tiêm vào Lục Tiếu huyết dịch lúc, hắn lựa chọn pha loãng sau lại tiến hành tiêm vào, như thế nào lại đi đến một bước này? Bất quá hiện tại nói cái gì đều đã chậm. Qua đi khỏe miệng chậm rãi câu lên, hắn nhẹ giọng nói ra, ta về sau còn có thể gọi ngài lao sư sao? Cái bóng đã sớm thăm dò rõ ràng phục chế thể Hà Thượng đặc tính. Viên này tên là quá khứ đầu lâu, đại biểu là phục chế thể quá khứ. Từ phục chế thể lựa chọn tiêm vào Lục Tiếu huyết dịch thời điểm, quá khứ của hắn liền đã bị tách rời, tương lai điên cuồng cũng đã chú định. Mà bây giờ, đã tính không được là cái bóng học sinh. Hắn là một cái toàn cơ thể sống mới, chẳng qua là có được hạ thượng ký ức. Bởi vậy, cái bóng đối đãi qua đi thái độ coi như hòa ái. Cái bóng nhẹ nhàng gật đầu nói, ngươi tùy ý. Nói xong hắn liền rời khỏi nơi này. Lúc này, Hà Thượng trong tay vẫn như cũ còn cầm hai viên hư thối đầu lâu. Tương Lai nhìn thấy cái bóng không để ý hắn, tại là chuẩn bị bắt đầu mê hoặc Hà Thượng. "Tiểu tử, nếu như ngươi nghe hắn đem ta làm thành thu nhân vật, kia là phung phí của trời. Biện pháp tốt nhất là, ngươi đem ta ăn hết, chúng ta hòa làm một thể. Ta sẽ giúp ngươi thành thần, thành thánh." Hà Thượng biểu lộ trở nên chế nhạo. Hắn không có gấp trả lời, mà là nhìn về phía Qua Đi. Qua Đi nhắm mắt lại, hắn lựa chọn trầm mặc. Hà Thượng lúc này mới cười lạnh một tiếng nói ra: "Ha ha, ngươi mê hoặc thủ đoạn so với lão sư đến, đơn giản không đáng giá nhắc tới. Nếu như là lão sư, hắn sẽ trước đối ta tiến hành một phen uy hiếp, để cho ta cảm nhận được nguy hiểm, từ đó để tâm lý của ta phòng tuyến sụp đổ. Sau đó lại dùng lợi ích dẫn dụ ta, làm niềm tin của ta phát sinh dao động cuối cùng mới có thể mê hoặc ta ăn hết ngươi." Nghe xong Hà Thượng lời nói, Tương Lai có chút mắt tròn tròn. "Cái kia nếu không chúng ta lần nữa tới một lần?" Một câu nói kia đem Hà Thượng đều làm cho tức cười. Tương Lai thấy thế, thư thối trên mặt lộ ra phẫn nộ biểu lộ. Hắn quát tầm lên: "Qua Đi, ngươi nhanh phát động năng lực a. Chúng ta lần nữa tới một lần, lần này ta cam đoan có thể để cho tiểu tử này đem hai chúng ta đều ăn hết." Nghe vậy, Hà Thượng có chút hăng hái nhìn về phía Qua Đi. Qua Đi chậm rãi mở mắt ra, hắn nhẹ khẽ thở dài một tiếng. "Ngươi cho rằng ai cũng giống như ngươi ngu xuẩn?" Ám ngục bên trong, Lục Tiếu chậm rãi mở mắt ra. Hắn ánh mắt có chút mê mang nhìn về phía bốn phía. Đập vào mắt là một vùng phế tích, ngay cả bóng người đều không nhìn thấy. Tình hồng trăng tròn tung xuống như máu nguyệt quang. "Ta là ai?" Hắn thử nghiệm hồi tưởng, nhưng mà trong đại não là trống rỗng. Hắn cảm giác được đại não truyền đến đau đớn một hồi. Hắn đưa tay đặt tại tự mình huyệt thái dương vị trí, ý đồ làm dịu thống khổ. Cùng lúc đó, một trận mùi hôi hương vị truyền vào chóp mũi của hắn. Tại trong tầm mắt của hắn, tay phải cánh tay bên trong xuất hiện một khối hư thối địa phương. Mùi hôi nơi phát ra chính là nơi này. Lúc này, vị trí kia ngay tại chảy ra ngoài chảy xuống màu vàng nâu nước mủ. Lục Tiếu biểu lộ cứng đờ. Hắn gấp vội vươn tay đem khối kia hư thối địa phương xé xuống. Theo khối kia thịt nhão bị xé toang về sau, lộ ra bên trong đỏ tươi huyết đủ. Vết thương hai đầu vươn từng cây non mịn mầm thịt. Bọn chúng quấn quýt lấy nhau, nhanh chóng chữa trị vết thương. Đúng lúc này, lại là một trận mùi thối giữa nát chui vào chóp mũi của hắn. Lục Tiếu vội vàng ở trên người tìm kiếm. Rất nhanh, hắn tại phần bụng vị trí vừa tìm được một khối hư thối địa phương. Thế là hắn bắt chước làm theo, đem phần bụng khối kia hư thối huyết nhục ngạnh sinh sinh kéo xuống. Làm xong đây hết thảy, hai tay của hắn đã dính đầy máu tươi. Mùi máu tươi thuận không khí truyền phát ra ngoài. Chương 249, nhiệm vụ thất bại. Lục Tiếu chậm rãi nhẹ nhàng thở ra, sau đó đặt mông ngồi trên mặt đất. Nhưng chẳng được bao lâu, mùi hôi hương vị lần nữa chui vào mũi của hắn khang. Lần này, hắn không thể lại tìm đến mùi vị đó nơi phát ra. Cái này khiến hắn cảm giác được một trận bực bội. Ánh mắt của hắn dần dần trở nên điên cuồng. Liên liên hô hấp đều trở nên nặng nề. Đúng lúc này, cách hắn cách đó không xa truyền đến một trận cưa điện vang động thanh âm. Lục Tiếu nằm dạp trên mặt đất, hướng phía tiếng vang truyền đến vị trí bỏ đi. Tứ chi của hắn vặn vẹo không còn hình dáng, tư thế cực kỳ quỷ dị. Cặp mắt của hắn đã sớm bị một mảnh huyết hồng nơi bao bọc. Giờ phút này đầu óc của hắn bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, đó chính là xé nát trước mắt có thể nhìn thấy hết thảy. Rất nhanh, một đạo cao lớn tái nhọn thân ảnh xuất hiện ở trong tầm mắt của hắn. Cái kia thân ảnh cao tới 3 mét. Trong tay hắn dẫn theo một thanh to lớn cưa điện. Lúc này cưa điện ngay tại cao tốc vận chuyển. Chèn sọ man ngay tại một cái vặn vẹo trên thi thể khoa tay. Đột nhiên hắn nghe chắp sau lưng động tĩnh, thế là lập tức xoay người qua tới. Trong tầm mắt là một cái vặn vẹo không còn hình dáng thân ảnh. Chèn sọ man con ngươi chậm rãi co vào. Hắn liếc mắt một cái liền nhận ra cái này như là người thằn lằn đồng dạng nằm dạp trên mặt đất sinh vật chính là Lục Tiêu. Mặc dù Lục Tiếu mặt đã hư thối không còn hình dáng. Loảng xoảng. Trong tay hắn cưa điện rơi xuống đất. Cùng lúc đó, Lục Tiếu đã hướng phía hắn đánh tới. Ầm. Lục Tiếu đụng đầu vào chèn sọ man trên lồng ngực. Chèn sọ man cảm giác mình tựa như là bị một cỗ cao tốc chạy bên trong xe tải nặng va chạm. Hắn bị lần này đụng bay xa mấy chục thước. Cùng lúc đó, Lục Tiếu thân ảnh biến mất tại chỗ tối tăm. Chèn sọ man ý thức được không tốt. Hắn tỉnh. Hắn tỉnh. Ta đánh không lại hắn. Hắn vội vàng nhẹ giọng nói. Hắn thông qua treo ở trên lỗ tai thai nghe truyền về C03 thu nhận chỗ. Nhận được tin tức của hẹn lập tức làm ra phản ứng. Cái bóng tiên sinh, đến lượt các ngươi xuất thủ. Một bên khác, cái bóng bọn hắn 7 người đang đứng tại một lóe lên bạch quang trước cổng chính. Đạt được của hẹn chỉ lệnh về sau, bọn hắn lập tức bước vào trong cửa lớn. Của hẹn thanh âm tiếp tục tại bên tai của bọn hắn vang lên. Ta không để ý đến một cái trọng điểm, đó chính là Lục tiên sinh thực lực bây giờ. Cái kia cơ thể sống thu nhận vật gánh không được Lục tiên sinh công kích. Chỗ lấy các ngươi phải mau sớm chạy tới. Cần thiết tình huống phía dưới, có thể đem hắn đánh ngất xỉu mang về. Nghe được của hẹn lời nói, chúng người đưa mắt nhìn nhau. Cái bóng thở thật dài một cái, theo sau nói ra, các vị, chúng ta cần tùy cơ ứng biến. Skohen tiến sĩ cầm nhầm kịch bản. Nghe được cái bóng lời nói, lão cá chật chật lưỡi nói, tổng đạo diễn phạm sai, lại muốn chúng ta những thứ này diễn viên đến gánh chịu. Nghiệp chướng a. Cái bóng khỏe miệng giật một cái. Nhưng hắn lúc này đã tới không kịp nhà rãnh, chỉ có thể hướng phía chèn sọ man định vị nhanh chóng chạy tới. Trên người bọn họ mặc thống nhất thủ ngục người đặc chiến phục sức, trong ngực ôm ạ sột phật. Nguyên bản mục đích là vì tận khả năng trở lại như cũ chẳng cảnh. Nhưng hiện tại xem ra, tựa hồ không cần dùng. Thế là đám người đem súng ống vứt bỏ, sau đó hướng phía định vị phương hướng phi nước đại. Dẫn đầu cái bóng cùng Bạch Sở lấy tốc độ thật nhanh. Theo sát phía sau chính là Hà Thượng. Những người còn lại thì có chút cố hết sức, nhất là Tiểu Vũ. Thấy thế, cái bóng đem trên người trang bị từng cái cởi ra, sau đó ném cho rơi vào phía sau nhất ba người. Tin tưởng ta, các ngươi có thể chạy rất nhanh. Tiếp vào cái bóng đối diện tới trang bị, tốc độ của ba người lập tức nhanh. Lão cá mở miệng nhả danh một tiếng nói, gặp quỷ, ta cảm giác trước đó huấn luyện đều luyện đến chó trên thân. Con đỉnh không lên người ta thuận miệng một câu. Cái bóng không có phản ứng cái này miệng lưỡi dẻo quẹo ra hỏa. Lái xe thở hổn hển nói, ta nói, đại lão, ngài có phải hay không đem ta đem quên đi? Nghe nói như thế, cái bóng chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Đội ngũ này thật mẹ nó khó mang. Cũng may chèn sọ man định vị khoảng cách cửa không tính xa. Đám người rất nhanh liền chạy tới. Lúc này, chèn sọ man tình huống nhìn thật không tốt. Lục Tiếu thân ảnh thỉnh thoảng từ trong bóng tối xuống tới. Mỗi lần xuất hiện đều có thể cho chèn sọ man mang tới một lần đả kích nặng nề. Chèn sọ man tái nhọt trên da tràn đầy vết thương, máu tươi thuận vết thương tích rơi trên mặt đất. Nhìn thấy cái bóng bọn họ chạy tới về sau, chèn sọ man tựa hồ rốt cục chờ đến cứu tỉnh. Hắn do cưa điện hướng phía cái bóng bên này cùng chạy vội tới. Đối mặt đã nổi điên Lục Tiếu, hắn chỉ cảm thấy trở nên đau đầu. Lục Tiếu tốc độ quá nhanh, cái này cũng đưa đến chèn sọ man căn bản sở không tới hắn, chỉ có thể bị động bị đánh. Đánh không lại, thật đánh không lại. Chèn sọ man thở hổn hển nuốt ở cái bóng sau lưng. Đám người nhìn về phía trước nằm rạp trên mặt đất Lục Tiếu, cái này nơi nào còn có người dạng. Đầu của hắn không biết vặn nhiều ít vòng, cổ đều thành hình méo mó. Bộ mặt của hắn độ cao hư thối, đầu lưỡi đỏ thắm dán tại bên miệng, nước bọt thuận đầu lưỡi nhỏ xuống. Hỏng, hắn giống như điên rồi. Cái bóng lông mày chăm chú nhíu lại. Lúc này, Bạch Sở lấy đứng dậy. Phía sau hắn con rắn kia đồng dạng cái đuôi trùng điệp đập tại mặt đất. Trên mặt đất trong nháy mắt xuất hiện một đầu vết rạn. Để cho ta tới chiếu cố hắn. Nghe vậy, cái bóng chỉ là do dự một lát liền gật đầu đồng ý ngươi yên tâm đánh, hắn không giống cổ hiện tiến sĩ yếu ớt như vậy. Bạch Sở lấy xoay bóng lúc nick cổ, sau đó dưới chân một điểm hướng phía Lục Tiêu nhào tới. Lục Tiêu tốc độ phản ứng rất nhanh, hắn dùng cả tay chân, thân thể như là con cua đồng dạng bên cạnh rời. Bạch Sở lấy vồ hụt. Ngay sau đó phía sau hắn cái đuôi nhanh chóng đong đưa, quất vào Lục Tiêu trên thân. Một kích này thế đại lực trầm, đem Lục Tiêu cho tát bay cách xa mấy mét. Bạch Sở lấy vung đông nhúc nhích cái đuôi. Vừa rồi cái kia một chút, hắn cảm giác mình tựa như là quất vào một tòa trên ngọn núi lớn. Cái đuôi phía trên kim sắc hình thoi lân phiến lúc này đều vỡ vụn vài miếng. Cái bóng ở hậu phương nhắc nhở, hắn dùng đội trưởng trái tim, có muốn hay không ta hỗ trợ? Vừa dứt lời, hắn cảm nhận được Lục Tiêu quăng tới ánh mắt. Sau một khắc, hắn ngẩng miệng lại. Cái bóng chợt nhớ tới, Lục Tiếu không chỉ dùng S05 nhân vật chính, còn cờ NS06 chân thực chi nhãn. Cái này khỏa nhãn cầu có thể áp chế trong tầm mắt hết thể năng lực. Ở trong đó tự nhiên bao gồm cái bóng sử dụng. Hắn chép miệng, than nhẹ một tiếng, được rồi, ngươi tự cầu phúc đi. Bạch Sở lấy khỏe miệng giật một cái. Lập tức hắn dọn xong tư thế, chuẩn bị nên đón Lục Tiếu đợt tiếp theo xung kích. Sau một khắc, Lục Tiếu thân ảnh biến mất tại trong tầm mắt của mọi người. Chèn sọ man cái mũi kéo ra, sau đó mở miệng nói, hắn giống như chạy. Nghe được chèn sọ man lời nói, đám người lần nữa hai mặt nhìn nhau. Một lát sau, cái bóng đối tần số truyền tin nói ra. Scohen tiến sĩ, nhiệm vụ thất bại.